Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày hay không? Hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng Chạp dương lịch 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sông Hà, Đông Bắc, an cư Kích Đông. Sáng hôm nay thầy pháp niệm hồ canh bằng tiếng Việt ở trên sân thượng. Nãy thì sư cô đàn em hô canh tiếng Việt sâm hà. Thầy pháp niệm hô canh thì thầy sướng Nam Mô Bụt Sakya Muni, chứ không phải là Nam Mô Bụt Thích Ca Muni. Như vậy là sông thường đi trước nữa. Khi trước thì Thầy Pháp Tuyển sướng Nhất Tâm Kinh Lễ Đức Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, cũng là đi trước. Và thầy tin chắc rằng là ngày mai hay ngày mốt các xóm khác, các trung tâm khác tùng giới cũng sẽ sướng như vậy: Nam Mô Đức Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa. Nhưng từ đó nó có lâu rồi chứ đâu phải mới có Thanh Lương Địa Bồ Tát. con thêm những đại thôi. Ngày hôm qua là sáng hạ thầy viết ra được một mớ từ Pháp bằng tiếng Anh. Thầy viết là Mother Earth is the most beautiful Bodhisattva. Thầy viết là I am in love with Bodhisattva Great Earth. Thầy viết là the kingdom of heaven is on earth. The kingdom of God is on earth. Thầy viết I take refuge in the Bodhisattva Great Earth. Thầy viết nhiều nữa nhưng mà bây giờ quên hết rồi. Thành ra các sóng phải chia bớt cho nó em này. Thế nào nói em này, mình cũng có cái bài lời nguyện cầu hướng về đất mẹ bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp. Hy vọng bằng tiếng Đức. Hôm qua thầy có nói xem trải nghiệm dịch ra tiếng Nhật. Thầy mới thêm vào một câu nữa, hai câu nữa. Câu thứ nhất là lạy mẹ, tại vì mẹ có Phật tánh, cho nên tất cả các con của mẹ cũng đều có Phật tánh. Và các con của mẹ nếu tu tập cho đàng hoàng thì sẽ có khả năng thức tỉnh, sống hạnh phúc và trong tinh thần trách nhiệm. Because you are endowed with Buddha nature, that is why all of your children carry within themselves the capacity to wake up, the capacity to live happily and in the spirit of responsibility. Thêm vào câu nào. Thầy còn thêm một câu nữa dài. Lạy mẹ, chúng con đã chế tạo được những viễn vọng kính lớn, có thể tiếp thu được những ánh sáng mà mắt con người không thể nào tiếp thu được, như những tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X hoặc tia Gamma. Chúng con đã đặt những chiếc kính viễn vọng ấy trên những đài quan sát không gian, vượt lên cả bầu khí quyển mờ đục bao quanh đất mẹ, cao hơn mặt đất có khi có cả ngàn cây số, hàng ngàn cây số. Và chúng con đã thấy được như mẹ một vũ trụ sáng rực, nhiệm màu không thể nào tả nổi. Chúng con đã thấy được những tinh hà xa xăm, những vì sao cách xa chúng con hàng trăm triệu năm ánh sáng. Và nhờ thế, chúng con cũng thấy được thêm những nhiệm màu của mẹ và cả những nhiệm màu của chúng con. Tâm thức chúng con cũng là tâm thức của mẹ và tâm thức của vũ trụ. Vũ trụ rạng ngời, xinh đẹp. vũ trụ rạng ngời xinh đẹp kia mà chúng con thấy được cũng chính là tâm thức ấy, mà không phải là một cái gì khách quan tồn tại bên ngoài. Những đứa con nào của mẹ biết tu tập, nhìn sâu với chánh niệm và chánh định, cũng sẽ đạt được khả năng nhiều quan sát ấy. Your children have been able to build powerful telescopes capable of capturing many kinds of light that are inaccessible to the human eyes, such as infrared rays, ultraviolet rays, X-rays, or gamma rays. We have put these telescopes on space observatories above the opaque veil of the Earth's atmosphere, several thousand kilometers above the Earth's surface. And we have had the chance to observe the cosmos in all its simplest splendor. We have seen galaxies from very far away. We have seen stars whose images take hundreds of millions of light years to reach the Earth. Thanks to that, we have seen more of your splendor, dear Mother, and also the wonders in us. Our consciousness is of the same nature of the consciousness of the cosmos and of your consciousness. The radiant and elegant cosmos that you are able to see is this consciousness itself and not something outside of it. We know that any of your children who practice looking deeply with mindfulness and concentration will be able also to develop that kind of wisdom of wonderful observation. Thêm cũng đã. Lắng nghe sư mẹ, thành em lấy một bán này, thầy Pháp Linh lấy một bán này để thêm vào. Và thầy tính đề nghị với các cô thư nghiêm với là kỳ nghiêm chuyển cái text này về trên nhà xuất bản ở Việt Nam để đề nghị họ xuất bản. Nhưng mà hai sư cô mất gặp vô thọ thành có lên gặp thầy được. Mình bắt đầu phát âm tên của các vị Bụt và Bồ Tát theo tướng phạn thì vừa. Tại vì như vậy cũng hơi trễ. Nam Mô Bụt Sakyamuni thay vì Thích Ca Mâu Ni. Tại vì bây giờ đây ở Hà Nội có khi nào người ta nói cho tôi một vé máy bay đi đi Cửu Kim Sơn đâu. Không có ai nói cho tôi một vé máy bay đi Cửu Kim Sơn, họ nói cho tôi một vé đi San Francisco. Có phải vậy không? Cho tôi một vé máy bay đi New York, họ đâu cần nói nữa, họ nói đi New York, phải không? Mấy chục năm người ta đã sử dụng như vậy rồi, mà còn mình thì cứ sử dụng cái chữ cũ. Bồ Tát Avalokiteshvara phiên âm tiếng Hán là A Phật Lô Chỉ Đế Thập Phật La. A Phật Lô Chỉ Đế Thập Phật La. Nên Nam Mô Đức Bồ Tát A Phật Lô Chỉ Đế Thập Phật La thì đâu hiểu được. Thì nhớ ngày xưa thời còn nhỏ đó, thì các nhà văn họ nói chuyện với nhau. Họ nói mình viết văn được là khi mình có cái hứng. Hứng đó tiếng Pháp á, là inspiration. Mà tiếng Tàu phiên âm là gì biết không? Inspiration. Phiên âm là yên sĩ phi lý thuần. Yên sĩ phi lý thuần. Yên sĩ phi lý thuần. Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình có thể thay vì niệm Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni thì mình niệm Nam Mô Bụt Sakya Muni. Cũng bốn âm Sakya Muni. Và các bạn thiền sinh ngoại quốc họ nghe thì họ hiểu là mình niệm ai liền. Cái hồi ở Hồng Kông thì thầy có giao cho mấy thầy hình như là Pháp Linh hay là Pháp Lưu làm ra cái điều nhạc để tụng lên gửi năng lượng, thay vì tụng bằng tiếng Việt thì tụng bằng tiếng Phạn. Hình như thầy Pháp Lưu với thầy Pháp Linh có làm xong rồi đó, thành ra bữa nào phải tập cho chúng. Trong cái đó thì trong cái chờ đợi thì mình vẫn dùng tiếng Việt. Bây giờ mình thử tập đi. Có ai có cái mỏ như này? Mình tụng tiếng Việt. Trưa nay mình sẽ tụng sau khi ăn cơm. Nam Mô cái nước này nó sao mà nó chùa này nghèo quá. Nam Mô Đức Bổn Sư. Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Trí Manjushri. Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra. Nam Mô Đức Bi hả? À, Valo Kiteshvara. Được không? Kia như vậy được không? Avalokita nó không có đủ. Avalokita cho nó ngắn ha các. Chắc ra Avalokita cho rồi. Nam mô Đức Bồ Tát. Đại nguyện hả? Xin thề các bạn. Tôi nghĩ nên lo tụng cái tên cho nó đàng hoàng, cho nó đủ. Thử không? Bài thầy pháp niệm sướng thử. Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ đâu rồi? Dạ. Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình làm như vậy đi. À, lần mai cũng như là ở Lục Uyển, cũng như là ở Bích Nham, cũng như ở Bắc Trung hay là Mộc Lan, ở Long Thành, Từ Hiếu, mình bắt đầu mình làm đi. Hơi trễ, trễ được chừng 50 năm. Nên là chúng từ trước mình có nói một bài pháp thoại về pháp lạc. Tức là trong khi mà mình thực tập, mình áp dụng như lời của Bụt dạy vào đời sống hàng ngày thực tập đó, thì mình phải thấy có pháp lạc, tức là the joy of the practice. The happiness of the Dharma. Và cố nhiên là cái pháp lạc đó, cái hạnh phúc đó, nó từ cái nguồn chánh niệm và chánh định mà nó ra. Nó không phải từ những chỗ khác. Nếu mình có hạnh phúc hay không là do mình có niệm và định và tuệ hay không. Nếu mình chế tác được niệm định tuệ thì mình có hạnh phúc. Ví dụ khi mình đi, mà nếu mình có niệm thì cái óc của mình không có phiêu lưu trong quá khứ, trong tương lai, và bị quấn vào trong những cái vấn đề khác, lo lắng, buồn thương. Trong khi mình đi thì cái tâm của mình nó có mặt với cái thân. Mà cái tâm có mặt với thân được là do ở chỗ mình nắm lấy hơi thở, mình nắm lấy bước chân, mình ý thức được là mình đang thở và mình đã bước, thì cái đó gọi là niệm. Anh niệm nó đưa mình về cái giờ phút hiện tại, đưa về cái chỗ này, thì đó là cái nền tảng của hạnh phúc. Phải có mặt ở đây và bây giờ. Chứ nếu không thì ai hạnh phúc? Cái gì hạnh phúc? Mình phải có mặt tới đây và bây giờ. Mà mỗi cái bước chân hay là mỗi cái hơi thở mà xảy ra trong chánh niệm, tức là mỗi khi bước mà mình biết là mình bước, mỗi khi thở cũng biết là mình thở, thì tức là có niệm. Và chính cái hạnh phúc nó được phát sinh ra từ cái chánh niệm đó. Tại cái niệm thì có định. Có định tức là mình chú tâm vào cái hơi thở, mình chú tâm vào cái bước chân. Và khi mình có chú tâm như vậy thì mình khám phá ra được rằng là mình đang có mặt đây. Và mùa thu rất đẹp, mùa đông cũng rất là đẹp. Và mình có thì giờ để bước những bước thanh thơi, thì tự nhiên nó càng phục. Từ sáng này đi ngồi thiền thì từ thất ngồi yên thầy đi lên thiền đường thì mỗi bước chân đều có hạnh phúc hết. cơn bão nó qua rồi và trời trong, trời sáng, có mặt trăng và không có gió, thành nó đi từ thác Ngự Yên lên thiên đường mỗi bước chân là có hạnh phúc hết. Và hạnh phúc đó là do chỗ mình có mặt trong giây phút hiện tại, và trong khi đi mình nắm lấy bước chân, mình nắm lấy hơi thở. Thở vào mình có thể bước 3 bước hay là 4 bước, và bước nào cũng ngon. Như là khi mình ăn ice cream vậy đó, tiếp xúc với đất mẹ, tại vì không khí rất là trong lành. Cố nhiên là có nhiều thầy, nhiều sư chú, nhiều sư cô buổi sáng đi ngồi thiền cũng đi được như vậy, cũng có hạnh phúc như vậy. Họ có thể đi được như vậy trong buổi sáng, họ thưởng thức được từng bước chân, từng hơi thở. Và mỗi bước chân, mỗi hơi thở như vậy đều đem lại hạnh phúc, đều có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu cho họ. Và niệm và định và tuệ là cái nguồn của hạnh phúc. Và người tu là người có thể chế tác ra được 3 cái nguồn năng lượng đó. Và khi mà thầy nhìn một vị đang đi như vậy thì thầy cũng hạnh phúc lắm. Thầy nói mình được tiếp nối. Người này đúng là bạn của mình, là học trò của mình. Thành ra không những khi đi mình làm hạnh phúc cho mình còn làm hạnh phúc cho những người khác nữa. Ở trên thế giới này, nếu mọi người đều có thể đi được như vậy thì thế giới nó sẽ có hòa bình, an lạc nhiều hơn. Chỉ cần chuyện đi thôi. Đi không như là ma đuổi. Đi từng bước thảnh thơi, mỗi bước đã về, mỗi bước đã tới. Vậy thì rõ ràng là cái hạnh phúc của mình không phải do tiền bạc hay là danh vọng hay là quyền hành hay là sắc dục đem tới, mà cái hạnh phúc của mình là do 3 cái nguồn năng lượng đó đem tới, tức là niệm, định và tuệ. Thế mình có niệm thì mình có định, thế mình có định thì mình thấy được, tức là có tuệ. Thấy được trước hết là thấy được mình đang có mặt. Mà khi mình đang có mặt rồi á, thì mình nhận diện được sự có mặt của những cái khác ở trong mình và xung quanh mình. Ví dụ mình có mặt ở đây thì mình thấy được hôm nay có mặt trời, có ánh sáng. Nó hết sức là màu nhiệm. Mùa đông tới thiệt rồi. Và Noel sắp tới. Và mình đang được ở bên nhau như là một gia đình tâm linh, có anh, có chị, có em, có bạn. Và buổi sáng cũng có thể có hạnh phúc, buổi trưa cũng vậy, buổi tối cũng vậy. Đi cũng có hạnh phúc, và đến khi vô trong thiền đường ngồi xuống cũng có hạnh phúc. Ngồi xuống là có cơ hội điều phục cái thân, điều phục hơi thở, điều phục cái tâm, để cho cái thanh tịnh, cái an lạc nó thích có thể có. Và nếu mà may mắn, nếu mà biết cách thì trong cái ngồi thiền mình chế tác được nhiều hạnh phúc. Và mình nên nhớ là mình đang được ngồi thiền với huynh đệ của mình. Mình không ngồi một mình đâu. Và ở ngoài đời thiên hạ không có được cái cơ hội này nhiều. Cái ăn sáng cũng vậy, mình không có ăn sáng hối hả, mình đâu cần ăn nhiều. Nhưng mà trong khi ăn sáng đó mình có niệm, có định thì mình thấy rõ ràng là mình đang được ở với huynh đệ của mình, đang có cơ hội. Thành ra niềm vui và hạnh phúc nó được chế tác bất cứ lúc nào. Rồi lên xe đi về sông Hà cũng vậy, không có cái giây phút nào mà không thể không có hạnh phúc, tùy theo mình hết à. Những cái lo lắng, những buồn khổ mình có thể đặt xuống hết, mình chế tác cái niềm vui, đó là pháp lạc. Và khi mình tu với một cái tăng thân thì nó rất là dễ, là tại vì nó có cái năng lượng tập thể của niệm, của định và của tuệ. Mình dựa vào đó, mình dựa vào nó. Và để làm cho cái niệm, cái định và cái tuệ của mình nó vững lên thì tự nhiên hạnh phúc nó tới với mình. Hạnh phúc nó có thể có được trong từng cái giây phút một. Khi mình rót trà thì cũng có thể có hạnh phúc. Khi mình nâng cái chén trà lên cũng có thể có hạnh phúc. Khi uống trà cũng có thể có hạnh phúc. Và uống trà hay rót trà cũng là thực tập. Nhưng khi mình rót, mình nâng cái bình lên, mình rót trà xuống thì cái tâm mình nó phải ở đó, và mình thấy trà nó đang chảy từ trong mình đi ra. Nếu mình có mặt đó, có định thì mình thấy rằng này là những đám mây trên trời nó đi xuống để nó nuôi mình. Thầy có viết cái câu smile to the cloud in your tea. Khi mình uống trà mà mình thấy được đám mây trên trời trong trà của mình, cái đó là mình đang tu đó. Vừa uống trà vừa tu, tu là uống trà là tu. Người ta cũng uống trà, nhưng trong khi uống trà người ta bị chiếm cứ bởi những cái lo lắng buồn khổ. Vì vậy cho nên trà không thực sự có mặt. Mà trà không thực sự có mặt thì làm sao thấy được đám mây ở trong trà. Và khi mình ăn một muỗng muesli hay là mình cắn một miếng bánh mì, thì nếu mà cái tâm mình có đó thì mình thấy cái gì ở trong miếng bánh mì đó, mình thấy cái bánh mì đó nó từ đâu nó tới. Mình thấy cái ly sữa đậu nành nó từ đâu nó tới. Trong khi ăn sáng thì mình chỉ ăn sáng thôi, chỉ ăn sáng thôi, không làm việc khác, ăn thực sự. Mình có thể thấy được những cái cánh đồng rồng mênh mông trong trong đồng ở những tiểu bang như là Texas hay là Mississippi. Mình phải thấy cái sữa đậu nành từ đâu tới. Mình thấy nắng, mình thấy mưa, mình thấy người nông phu, mình thấy sư cô hay sư chú ngày hôm qua xay đậu nành để lọc sữa, thì lúc đó mình tiếp xúc thực sự với sữa đậu nành. Và khi mà uống như vậy mình có hạnh phúc. Và khi mình uống cái sữa đậu nành như vậy, mình thật sự uống sữa đậu nành, chứ mình không uống những cái lo lắng buồn khổ của mình. chừng này làm được. Và nếu người bạn tu của mình ngồi bên cạnh mình làm được thì mình cũng làm được. Mỗi khi mà thầy ăn cái bánh mì đó thì thầy lại thấy có cái ông chủ lò bánh mì. Adidas có một cái lò bánh mì nướng bằng than, củi than. Nó có một thứ bánh mì gọi là pain de siècle, rất là ngon. Ông chủ lò bánh mì là một người Pháp mà gốc Ấn Độ. Ông ta qua trong ngoại giao đoàn, ông ta làm ở trong tòa đại sứ Ấn Độ ở Paris. Nhưng sau đó hình như không có thích làm ngoại giao, thành ra ông ta ra cưới một người thiếu nữ Pháp. Và hai vợ chồng quyết định mở một lò bánh mì, không làm ngoại giao nữa, chỉ làm bánh mì thôi. Và họ học được cách làm bánh mì rất là ngon, mà chỉ nướng bằng lửa than mà thôi. Mỗi lần sư cô chân không ghé tìm bánh mì đó, sư cô khen bà chủ: đây là công trình văn hóa, bà ông bà giữ được cái truyền thống làm bánh mì rất là ngon của nước Pháp. Và mỗi lần khen như vậy thì bà rất là hạnh phúc. Thì khi mà thầy cầm miếng bánh mì lên thì thầy thấy những cái điều như vậy, và mình trân quý cái miếng bánh mì mình ăn. Mình biết là mình đang ăn bánh mì, chứ không mình không có nhai những cái lo lắng sầu khổ của mình. Nghĩa là trong khi ăn sáng, mình chỉ nên ăn sáng thôi. Une chose à la fois. Và đó mình phải tập mới làm được. Chuyện đó không có khó gì hết, nhưng mà phải tập cho nó thành ra thói quen. Ăn sáng cho có hạnh phúc. Đánh răng cũng có thể có hạnh phúc. Thầy là một người rất may mắn, tại vì thường thường thầy đi tới một ông nhà sĩ, ông có lấy tiền. Lần đầu tiên thầy đi nhà sĩ là Việt Nam, cô nhà sĩ đó, cô cho thầy xin tô xe thôi, lấy tiền, thầy nhận lên đưa thầy tới. Lần đầu tiên thầy đi nhà sĩ bên Mỹ á, đó là năm 1962, năm mà thầy viết Bông Cái Áo. Ông nhà sĩ ông nhổ cho thầy một cái răng, ông nhổ tới 3 lần, tại vì 3 cái chân đó, 3 chân răng nhổ 3 lần. Và lần đầu thì ông chích thuốc tê và thầy bị sốt. Ông ở thành phố Medford, New Jersey. Thầy sốt cả đêm, thành ra kỳ sau thầy tới, thầy nói: thôi ông đừng chích thuốc tê nữa, ông cứ nhổ thôi, nó đau lắm. Không sao đâu, tôi sẽ dùng niệm và định để tôi tránh ngược cái đau. Trong khi ông nhổ cái chân thứ hai thì tôi nhìn vào bàn tay của tôi chỗ này, rồi tôi hết sức tập trung vào đấy, và có thể là tôi chịu đựng được. Ông nói: chắc không? À, tôi nói: được mà. Và kỳ đó ông nhổ, ông lấy cái chân răng thứ hai ra mà tôi không có khóc, không có là đau gì hết. Ông phục quá chừng. Và đến khi lấy được cái chân thứ ba ra rồi á, thì hỏi tôi cần trả bao nhiêu tiền. Nó thôi khỏi, chân này thầy về Việt Nam thầy gửi cho tôi một cái postcard là tôi hạnh phúc rồi. Bây giờ thì có bác sĩ Hiền này, mỗi tuần tới số mới nghe pháp rồi làm cho các thầy các sư cô. Rồi tôi tới tuổi này rồi mà còn nhai bánh mì rau ráu à. Và mỗi khi nghe nhai cái bánh mì Panisec là giòn như vậy mình hạnh phúc quá. Mình nói trời ơi, tuổi này rồi, 80 mấy tuổi rồi mà còn nhai bánh mì rau ráu là hạnh phúc lắm. Tuy rằng mất mấy cái rồi nhưng mà cũng còn đủ để nhai bánh mì. Thành ra trong khi ăn sáng có thể có hạnh phúc. Nếu quý vị là hành giả, practitioner, thì trong khi ăn sáng quý vị phải có hạnh phúc. Không những trong khi ăn sáng có hạnh phúc rồi mà trong khi mình làm thức ăn sáng cũng có hạnh phúc. Mình làm trong tình thương, mình làm trong chánh niệm. Mình biết là mình đang làm cho gia đình của mình, cho người thương của mình ăn, làm cho chúng. Thì công việc nó trở thành rất là vui. Cho nên không những ăn sáng vui mà làm thức ăn sáng cũng vui. Và giặt áo cũng vậy. Tuy là trong chùa bây giờ có một cái máy giặt, nhưng mà có nhiều khi thầy ưa giặt bằng tay như sống thường. À, thầy mỗi khi thay đồ ra là thầy giặt liền, không có nhờ thầy giả. Thay đồ ra chỉ 2-3 cái thì mình giặt rất là mau. Có xà bông hiền nó cũng làm hư tay. Ở trong khi giặt nó có thể có hạnh phúc lắm. Từ ngày đi xuất gia đến bây giờ đâu có mã để giặt áo cho mình, nên mình phải tự giặt lấy thôi. Tôi nhớ hồi 16 tuổi mới đi xuất gia, lần đầu tiên áo rách, đâu có mã để mang lại cho mình, thì mình phải đi mượn cái kim. Hồi đó trong chùa không có chỉ, thành phải xuống lấy cái cây gì đó tước ra để lấy cái sợi, cái dứa để làm chỉ. Mà thầy vá rất là xấu, nhưng mà cũng được. Từ từ là mình đi tu rồi mình tập giặt áo lấy, rồi vá quần, vá áo lấy, làm một hồi rồi nó quen, nó có niềm vui. Rồi tập nấu ăn, tập gánh nước. Hồi đó học trò đâu có gánh nước, mà lên chùa Từ Hiếu gánh 2 thùng nước rất là nặng, thành nó bắt đầu cái vai nó hơi sưng, nhưng mà từ từ thì nó chai, gánh nước rất là vui. Và hồi thầy làm điệu thì thầy đã học được nhiều trường lắm, ví dụ như trồng rau, trồng khoai, trồng sắn, xây lúa, giã gạo, nhưng có họ mấy gì họ giã gạo, làm đủ thứ rất là vui. Và cái thời làm điệu đó rất là vui. Hồi đó chùa, như quý vị biết, là chưa có nước máy, chưa có điện, chưa có cầu tiêu, cũng rất là vui. Thành ra hạnh phúc á, nó có thể có khi mình ăn sáng, khi mình đi tới thiền đường, khi mình ngồi thiền, khi mình giặt áo, khi mình quét dọn, khi mình súc miệng, khi mình đánh răng. Khi mình giặt áo, nghĩa là lúc nào cũng có thể có hạnh phúc được hết. Mình chỉ cần sắp đặt sao để có thì giờ làm những việc đó cho thoải mái. Chứ còn nếu mà đi kiếm hạnh phúc từ những cái ví dụ như là danh lợi, danh vọng, lợi lộc, thì mình bị cuốn theo. Khi mình bị cuốn theo một cái rồi á, thì mình coi thường những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mình không có được những hạnh phúc đó, mình chỉ có, mình treo hết tất cả vào cái hạnh phúc tương lai. Mình có năng lượng chứ phải không? năng lượng của sự ước muốn của hạnh phúc tương lai. Mình làm mọi cái cho tương lai, cho hạnh phúc tương lai. Và vì vậy cho nên mình không có được cái hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Cho nên thầy có hứa với buộc là Đức Thế Tôn là con không muốn chạy theo cái sự thành công của hạnh phúc tương lai trong hạnh phúc tương lai. Con muốn những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ trong giây phút hiện tại. Mỗi ngày con phải có hạnh phúc trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi ăn cơm, trong khi giặt áo. Con có dạy gì mà bỏ mấy cái hạnh phúc nhỏ nhỏ này để đi kiếm một cái hạnh phúc viễn vông gì đó trong tương lai. Thầy hứa như vậy mỗi khi thầy lại xuống. Thì sự thực tập của quý vị cũng vậy. Đừng có treo cái hy vọng hạnh phúc của mình vào tương lai. Tại vì có niềm, có định và có tuệ thì hạnh phúc có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Sống một ngày để đừng có uổng. Một ngày sống là một ngày hạnh phúc. Và chuyện này có thể làm được với cái sự thực tập chánh niệm. Cái đó gọi là pháp lạc. The joy of the Dhamma practice. Vì mình học bài kệ thứ 22, hiện tại tất diệt hoại, quá khứ trú vô phương, vị sanh y chúng duyên, nhi phục tập tùy chuyển. Hiện tại đang diệt mau. Hiện tại the present moment tốc là mau, diệt hoại. Hiện tại đang diệt hoại rất là mau chóng. Cái hiện tại không phải là một cái nó bền lâu. Cái hiện tại nó chỉ xảy ra trong một chớp nhoáng rồi nó biến thành quá khứ. Thành mà nắm giữ nó không có được. Hiện tại tâm bất khả đắc. Sống trong hiện tại không có nghĩa là nắm bắt hiện tại. Nếu cái hiện tại nó đi qua rất mau thì cái tâm mình cũng vậy. Mình phải tùy theo. Mình có nắm quá khứ. Cái ngọn lửa này á, mình tưởng là nó tồn tại nhiều giờ đồng hồ, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Cái ngọn lửa này á, nó chỉ có mặt trong một cái sắc na thôi. Và cái sát na tiếp là một ngọn lửa khác. Cũng dựa trên những cái điều kiện đó mà ngọn lửa khác nó phát sinh. Rồi những ngọn lửa sát na nó nối tiếp nhau, nó cho mình có ảo tưởng là có một ngọn lửa đang tồn tại lâu dài trong thời gian. Thì kỳ trước mình đã học rằng là cái tâm của mình nó không phải là một cái vật mà mình có thể nắm được. Tâm mình là một cái quá trình, một cái process. Và nó có cách ảo thuật, nó có cách điện ảnh. De la nature cinematographic. Nghĩa là cinema không phải là cái mình có thể nắm được. Nó là những cái hình ảnh nhỏ nhỏ, nó chỉ xảy ra trong một sát na, và cái này nó nối tiếp cái kia. Thì nếu mình thấy, nếu trên màn ảnh mình thấy có một cái ông cúi xuống và ngước lên, mình tưởng đó là một ông, thì thực ra có rất là nhiều ông. Những cái hình ảnh nó tiếp nối nhau, nó cho mình cái ảo tưởng là cái ông đang cúi xuống với cái ông đang đứng lên là một ông. Nhưng cái thực là nhiều ông lắm, có cả triệu ông. Mà cái tự giác này đâu phải chỉ có tự giác của Bụt là tự giác của Bụt. Đức Khổng Tử cũng nói như vậy, sự vật nó trôi chảy như vậy. Và ở Tây Phương thì các bậc triết gia cũng nói là không ai có thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Mình tắm mình đi lên rồi thì mình đi xuống mình tưởng là dòng sông đó, nhưng phải không phải nữa, dòng sông không phải là dòng sông đó nữa. Nước nó đã đi rồi, đi hoàn toàn là nước mới. Thế này dòng sông nó luôn luôn mới, không phải là một dòng sông. Cái sự liên tục kia nó cho mình có ảo tưởng là dòng sông vẫn là dòng sông. Nó có trường tức cười là cái câu là không có ai tắm hai lần dưới một dòng sông, là người ta tin rằng cái người tắm vẫn còn là người tắm, còn dòng sông nó không còn là dòng sông. Kỳ thực cái ông đó khi mà tắm xong ông đi lên, ông thành một ông khác, thành cái dòng sông không phải là dòng sông đó, mà người tắm cũng không phải là người tắm đó. Hai cái dòng, người tắm cũng là một dòng, dòng liên tục. Trong phạn là Santati. Vậy thì ngọn lửa này, mình có cảm tưởng, mình có ảo tưởng nó là một cái gì đang tồn tại trong thời gian, nhưng kỳ thực nó chỉ có mặt trong một cái sát na thôi. Đó là câu hiện tại túc diệt hoại. Quá khứ trú vô phương, hiện tại nó trở thành quá khứ. Nhưng mà cái quá khứ nó nằm ở đâu? Mình cũng có thể, mình có thể đoán định được, tìm ra được cái xứ sở mà cái quá khứ đang có. Vô phương là không có cái locality, không có cái định xứ. Cho những cái mà hoại diệt rồi á, nó không có được cất chứa ở một cái nơi như là mình cất chứa đồ ở trong cái kho của mình, không có định xứ. Vì lai y chúng duyên, còn cái tương lai á, mình chưa thấy. Và cái tương lai đó là nó phải nương vào những cái điều kiện, và những điều kiện đó không biết là có đủ hay không. Thành ra mình không có quyết đoán được một cách chắc chắn về tương lai. Nó tùy theo các điều kiện. Vì vậy cho nên nói rằng cái quá khứ là không có nắm được, bất khả đắc. Cái hiện tại cũng không nắm được, là bất khả đắc. Và cái tương lai cũng không nắm được, nó cũng là bất khả đắc. Nhi phục tâm tùy chuyển, phải có cái nhận thức đó thì mới thấy được cái sự tùy chuyển của tâm. Tùy là đi theo, chuyển là chuyển biến. Khi một nhà khoa học á chiêm nghiệm những cái hạt nguyên tử hay là những cái hạt hạ nguyên tử, thì họ có thể thấy được rằng các hạt nguyên tử và hạ nguyên tử, hạ tức là subatomic particle, và thấy chuyển biến rất là mau chóng. cái tính vô thường ở trong cái lĩnh vực nguyên tử và hạ nguyên tử mình thấy rất là rõ ràng, nó không có nằm yên. Một cái nguyên tử nó không có nằm yên, nó không còn là nó trong hai cái dây khắc nối nhau. Một cái điện tử cũng vậy, nó không có nằm yên. Thành ra mình nói vật chất là vô tri đó, là bất động, là matière inerte, là nó sai. Nó không có inerte, nó rất là linh động, nó là biến chuyển. Thì sự vật nó biến chuyển như vậy, rồi mình phân ra có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, và mình không có nắm bắt được. Thì khi mình xét lại cái tâm mình, cái tâm mình nó cũng như vậy thôi. Cái tâm của người hành giả, tâm của người tu, nó cũng giống như tâm của nhà khoa học. Nhà khoa học có thể thấy được các hạt nguyên tử nó chuyển biến một cách hết sức là mau chóng. Những cái điện tử nó đi xung quanh cái quỹ đạo của nguyên tử, nó đi với tốc độ rất là mau, có thể là bằng tốc độ ánh sáng, và nó chuyển biến một cách khôn lường, không có thể nào lường được đâu. Nhưng mà nhà khoa học vẫn nghĩ rằng cái tâm mình vẫn là cái tâm mình, chỉ có những cái hạt đó nó chuyển biến thôi. Thì tâm mình vẫn là tâm mình. Thì thực tâm mình nó cũng vậy, tâm mình cũng chuyển biến giống hệt như vậy. Tâm mình là một quá trình, tâm mình nó cũng có tính cách cinematographic, như là cái đối tượng của tâm. Nếu cái ngọn lửa trước diệt rồi thì cái tâm mà thấy được ngọn lửa đó nó cũng diệt theo, mình có cái tâm mới. Vậy vậy cho nên cái vấn đề tùy chuyển là nó như vậy, và vấn đề nắm bắt là cái chuyện không thể nào có được. Thì qua bài thứ 23, tất cảnh cộng tương ưng, bất tương ưng diệt nhĩ, phi nhất thiết nhi thuyết tâm tùy chuyển. Đây là nói về cái thấy, hai cái thấy của chân lý tuyệt đối và chân lý ước lượng. Thì tất cả này nó có nghĩa là hoàn toàn, cộng là chung với nhau, tương ứng là đi đôi với nhau. Tương này là dịch chữ samprayukta, samprayukta, going together, nương vào nhau, nương trên nhau. Dù là cùng đi đôi với nhau hay là không đi đôi với nhau, nó cũng như vậy thôi. Cộng tướng ưng là đi đôi với nhau, bất tương là không đi đôi với nhau. Tất cả những cái đó nó cùng đi đôi với nhau, hay nói rằng nó cùng đi đôi với nhau, hay nói nó không đi đôi với nhau, nó cũng như vậy thôi. Nhất thiết là cái tất cả. Như tiếng Anh là all, everything. Còn phi nhất thiết là không phải tất cả. Cái tất cả và cái không phải tất cả. Cái không phải tất cả tức là one. Thì mình có hai cái quan điểm. Mình có quan niệm là cái tất cả và những cái riêng lẻ nó cộng lại để nó làm ra cái tất cả, thì cái đó là có hai cái khái niệm tất cả và khái niệm không tất cả. Và mình biết rất rõ là cái khái niệm tất cả nó sở dĩ có là tại mình nghĩ rằng có nhiều cái riêng biệt. Tại vì mình nghĩ rằng có nhiều cái riêng biệt với nhau, cái này không phải cái kia, cho nên mình mới có ý niệm về cái tất cả. Nếu không thì tất cả cái gì? Tất cả những cái riêng biệt đó. Và vì có cái ý niệm tất cả, cho nên mình mới nghĩ rằng là có những cái riêng biệt. Tại khi mình gom tất cả những cái riêng biệt ra lại thì nó thành ra cái tất cả. Thành ra cái tất cả hay là cái riêng biệt là một cái là hai cái ý niệm. Mà đôi khi sự thật á, nó không có nằm trong một trong hai cái. Nhưng bây giờ trong khoa học nó có cái thuyết gọi là wholeness. Capra đó, có một nhà khoa học vật lý bên Anh có viết cuốn Wholeness and Implicate Order. Ông này ông có nghiên cứu về đạo học Đông Phương. Ông là nhà khoa học Tây Phương này Anh, nhưng mà ông có nghiên cứu về đạo học Đông Phương. Cho nên ông đưa ra cái ý là có hai cái trật tự. Một cái trật tự là one và một trật tự là all. Cái danh từ của ông dùng là there are two orders, một là explicate order, một cái là implicate order. Có hai cái trật tự. Khi mình đứng về phương diện các pháp, các hành đó, thì mình thấy bông hoa là bông hoa, mà đám mây là đám mây. Đám mây là đám mây. Đám mây không thể là bông hoa được, và bông hoa không thể là đám mây được. Mình thấy cái này nó nằm ngoài cái kia. Mình thấy con nằm ngoài cha, con không thể nằm trong cha được. Và mình thấy cha nó nằm ngoài con, cha không thể nằm trong con được. Thì khi mà thấy như vậy á, tức là mình đang ở trong cái bình diện, ở trong cái thế giới gọi là explicate order. cái sự vật nó tồn tại ngoài nhau. Còn khi mà mình thấy được đam mê ở trong trong bông hồng, không có thể lấy đam mê ra khỏi bông hồng, thì mình thấy rằng vạn vật nó nằm ở trong nhau. Cái đó gọi là implicate order. Đó là nhà khoa học vật lý người Anh đã từng nghiên cứu và đọc ông Phương. Ông đã thấy được như vậy. Có hai cách thấy, có hai cách sống. Một là mình sống trong cái thế giới explicate, thì mình thấy mình có dính tới nhau. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Người da trắng với người da đen là khác nhau. Hạnh phúc người da trắng và hạnh phúc người da đen không có dính gì tới nhau hết. Đau khổ của người da trắng, đau khổ của người da đen không dính lý do nhau hết. Thì cái thấy đó là cái thấy của những người mà họ chỉ thấy được cái explicate order. Nhưng mà khi nhìn cho kỹ thì thấy rằng cái hạnh phúc của mình nó có liên hệ tới cái hạnh phúc của những người khác. Và cái khổ đau của mình cũng có liên hệ tới khổ đau của người khác. Thì mình thấy sự liên hệ tương tức. Thì bắt đầu mình tiếp xúc được với cái implicate order. Ví dụ bây giờ mình có người bệnh rất là nhiều, là tại vì con người chỉ biết lo cho con người thôi, mà không có biết lo cho thiên nhiên, cho môi trường. Con người khai thác môi trường quá mức, làm tiêu diệt bao nhiêu là cái yếu tố nó có khả năng nuôi dưỡng và chữa trị cho con người. Con người không thấy mình ở trong thiên nhiên. Con người thấy mình là một cái thực tại tách rời ra khỏi thiên nhiên. Vì vậy cho nên không thấy rằng cái hạnh phúc của mình, cái sự an vui của mình, nó có tùy thuộc tới cái hạnh phúc và an vui của các loài khác, trong đó các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Và khi mà thấy được rồi á, thì mình đi vào một thế giới gọi là implicate order. Sự vật không có nằm ngoài nhau nữa, mà nó nằm ở trong nhau. Và cái thấy này rất là gần với cái thấy của kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka. Thế nên khi mình thấy sự vật nó đi đôi với nhau, cái tâm và cái tâm sở, thì mình nghĩ rằng là có 8 tâm, 8 thức và 52, 51 tâm sở. Có những tâm sở nó đi với thức này, có tâm sở nó đi với thức kia. Có khi nó đi với thức này, có khi nó đi với thức kia, có khi nó đi với 2-3 thức. Thì cái đó là tương ưng hay là không tương ưng. Tương ưng tức là samprayukta. Nếu chúng ta tới làng Mai để ngồi chung là tại chúng ta có một cái gì đó tương ưng. Nếu không thì chúng ta không ngồi chung sáng nay ở đây đâu. Tương ưng là như vậy, tương là đi được với nhau, đi đôi được với nhau. Thì tùy theo cái cách mình thấy, tùy theo cái tâm của mình, mà mình thấy cái sự tùy chuyển và cái sự tương đó, mình có thể thấy được là sự vật nó ở ngoài nhau hay là sự vật nó ở trong nhau. Nếu mà sự vật nó ở trong nhau thì đâu cần phải tương ưng nữa. Nó ở trong nhau rồi, đâu cần cố gắng đem tới với nhau nữa. Vì vậy cho nên nói là tương ứng, cái tất cả tương ứng với nhau cũng được, mà nói rằng có những cái không tương ứng với nhau cũng được, hai cái đều đúng hết. Nghĩa là trong này mình nói theo cái sự thật gọi là ước hẹn, ước lệ cũng được, nói theo cái sự thật tuyệt đối cũng được, không có nên cố chấp quá. Sao có dễ hiểu không? Ok. Tiếng Việt làm sao? Dù là cùng tương ưng hay cùng không tương ưng, với tất cả hay không. Với tất cả hay không có nghĩa là với tất cả hay không với tất cả đó. Với tất cả hay không tức là với tất cả hay không với tất cả. With all or without all. Bên văn kệ thì nó phải ngắn như vậy đó, cho nên mình phải đọc lại bên văn xuôi. Bên văn xuôi nó dễ hiểu lắm. Có thể nói theo nghĩa tuyệt đối là tất cả đều tương ứng hay không tương ứng. Tương ứng là samprayukta. Có thể nói theo nghĩa tuyệt đối là tất cả đều tương ứng hay không tương ứng cũng đều được. Nói rằng tùy chuyển theo tâm ý cũng có nghĩa là tùy chuyển theo tất cả hay không tùy chuyển theo tất cả cũng được. Như dễ hơn. Chúng ta đọc tiếp bài 24. Ư thử lưu tùy đoạn. Thử lưu tức là cái dòng này, tức là thầy pháp lưu này. Ở trong cái dòng này nó không có cái sự đức đoạn. Tương tự, bất tương tự, nó không có cái sự giống nhau hay là không có cái sự khác nhau. Cũng vì mình chạy theo một cái thấy sai lạc là có một cái chủ thể, có một cái actor, mình có thể chấm ở đây được. Tùy thuận theo mình có thấy có một cái ngã hay không thấy có một cái ngã, mà mình thấy rằng trong cái dòng chảy đó nó có sự liên tục hay gián đoạn, nó có sự giống nhau hay không giống nhau. Nếu mà mình không có cái tà kiến về ngã thì mình sẽ thấy rất là khác. Khi mình nói gió thổi, thì gió được quan niệm như là cái chủ thể, cái actor. Mà cái thổi là cái action. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng là cái ác tơ nó chính là cái ác xiêm. Ngoài cái ác xiêm không thể nào có ác tơ được. Trong gió nó có cái thổi. Nếu không có cái thổi thì cái đó không có thể gọi là gió được. Cho nên mình cũng có thể nói gió thổi hay là không thổi. Gió nó có thể chọn lựa giữa hai cái. Một là thổi, hai là không thổi. Tại vì nếu nó không thổi thì nó không phải là gió. There is the action, there is no actor. Khi mà ông Đề Cạt ông nói rằng là je pense donc je suis, thì ông muốn làm một bài toán, ông muốn chứng minh một cách rất là hình thức là cái ngã nó có, cái ngã của ông nó có, ông đang tồn tại. Je pense donc je suis là tại vì tôi đang tư duy, tôi đang lo lắng, tôi đang sầu khổ, cho nên cái điều đó nó chứng tỏ là tôi đang có mặt. Nếu mà tôi không có mặt thì ai lo lắng, ai sầu khổ, ai tư duy đây? Đó là cái lý luận của Descartes. Ví dụ như mình vẽ một cái vòng tròn, mình nói cái vòng tròn nó tượng trưng cho cái actor là ai, ai là cái tôi, rồi cái động từ hình tam giác nó tượng trưng cho cái action là think. Rồi hình vuông tại vì nghĩ là phải nghĩ về cái gì mới được chứ, rồi phải có một cái complement, một cái sujet, một cái vẹt và một cái complement. Ví dụ như I think of you, thành ra cái này là cái túc từ complement d'objet của cái động từ. Văn chương nó như vậy, chủ từ, động từ, túc từ, thì mình suy nghĩ nó như vậy. Trong cái cách nghĩ như vậy, ba cái này nó là ba cái khác nhau, nó tồn tại ngoài nhau. Cái tôi á, nó có thể tồn tại độc lập ngoài cái hành động tác dụng. Dùng tức là action, function. Và cái đối tượng là cái thứ ba. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng là cái mình có thể nhận diện được đó, và không có ai có thể phủ nhận được hết, là có một cái tư duy, có một cái thought. mày quá. Thầy hát hả? Hát thầy. Cái mình công nhận là có một cái tư tưởng nó được hình thành. The coming into existence of a thought. Và cái đó mình có thể công nhận là có một cái tư duy, có một cái tư tưởng. Cũng như là cơn bão, cơn gió. Nó có gió. Nó có gió. Và gió làm sao mà nó xảy ra được? Gió làm sao biết hiện được? Và nhìn cho kỹ thì thấy có những cái điều kiện, những cái nhân duyên nó làm cho gió có cơ hội để phát hiện. Cũng như là tờ giấy, có tờ giấy, và cái tờ giấy nó biểu hiện là tại vì có những cái điều kiện đầy đủ để cho tờ giấy phát hiện. Trong đó có cây rừng, cây rừng là một điều kiện, một condition. Nó có ánh sáng để nuôi cây rừng, nó có mưa để tưới cây rừng, nó có đất để nuôi cây rừng, nó có người thờ tới cắt cây rừng, nó có người thờ tới chở gỗ về, nó có những nhà máy làm bột giấy, có những cái máy để cán bột giấy thành tờ lá, tờ giấy. Thì nó có rất, và trong đó có cái ông thợ, ông thợ là một trong không biết bao nhiêu là điều kiện để làm, để giúp cho cái tờ giấy này nó phát sinh. Thì nó chỉ có cái tờ giấy thôi và có rất là nhiều điều kiện để làm phát sinh ra cái tờ giấy đó. Thì gió nó cũng vậy. Có một cơn bão là do nhiều cái điều kiện. Những điều kiện thời tiết nhiều lắm. Trong đó có con người nữa. Và trong những điều kiện đó nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó có những cái tinh cầu khác xa và gần, nó có những cái lực, những có cái force, những cái lực trường, những cái fields of force từ trong trái đất đi ra, từ ngoài trái đất đi vào, đủ tạo ra cái gió. Cái tờ giấy hay là tư tưởng, hay là mưa, hay là gió thì nó cũng giống nhau. Bây giờ mình ngồi, mình tưởng tượng ra có một ông thần gió, một cái ông thần làm ra gió, ông thần làm ra mưa. Thật ra thì mình có thần gió và thần mưa, mình tin như vậy. Và ông thần gió đó là actor, là chủ tử. Và cái gió đó là cái kết quả, là cái hành động. Ông ta làm ra gió. Nhưng kỳ sực, mình chỉ thấy có gió và những điều kiện làm ra gió thôi. Và ông ta là một trong những cái điều kiện làm ra do. Ông ta cũng là do những điều kiện khác làm ra ông ta. Thì trong cái mình gọi là tư duy này á, tư duy theo đạo Phật á, là một cái tâm hành, một cái mental formation. Nó gọi là tâm hay là tứ, vitaka hay vichara. Vitaka là một cái tư tưởng. Thì trong đó tư duy là luôn luôn là tư duy về cái gì? Nó có cái phần chủ thế và nó có cái phần đối tượng. Ví dụ như khi mình thấy thì mình phải thấy cái gì? Chứ không thể nói là mình thấy mà không thấy cái gì được. Mà không có cái gì để thấy thì không có cái thấy. Cái thấy nó phát sinh là tại vì nó có cái đối tượng của cái thấy và cái chủ thể của cái thấy. Cũng như khi mình nói tôi ăn thì phải nói tôi ăn gì. Nói tôi ăn không thì không được. Phải là ăn cơm, phải là ăn cháo, phải là ăn khoai, phải là ăn chè. Thì trong cái động từ ăn, trong cái sự ăn, nó có cái đối tượng của sự ăn. Thì hai cái này nó nương nhau và nó thành lập. Cái này nó có những cái duyên khác nhau, cái này nó cũng có duyên khác nhau, nó đưa tới. Chủ thể và đối tượng, sujet với objet, nó cùng phát hiện ra một lần. Nó không có cái nào có trước, không có cái nào có sau hết. Nó cùng phát hiện một lần. Nó là câu hữu, nó là sahabu. Sahabu. Câu hữu. Cô biên. Cũng như là cái mặt cơ này. Tại vì có mặt cơ cho nên mới có cái trên của nó và cái dưới của nó. Và trên và dưới không có cái nào có trước, không có cái nào có sau. Hai cái có một, có đồng thời. Tại vì có cái mặt cơ cho nên có trên, có dưới, có trái, có phải. Chứ không phải là có cái trên trước rồi có cái dưới sau. Thì cái chủ thể cũng vậy. Cái chủ thể của tri giác với là đối tượng của tri giác, hai cái nó có cùng một cái, cùng một lúc, gọi là thấy luôn luôn là thấy một cái gì, nghe luôn luôn là nghe một cái gì, suy tư luôn luôn là suy tư về một cái gì. Không có thể có thấy mà không có cái thấy. Không có thể có cái nghe mà không có cái nghe. Không có thể có nghe mà không có cái nghe. Không thể nào có tư duy mà không có đối tượng tư duy. Một ví dụ khác là có cái tờ giấy á. Nó có cái, vì có tờ giấy cho nên có cái recto và có cái verso, có bên mặt và bên trái. Và không phải là cái bên mặt nó làm ra bên trái, có nó có trước rồi nó làm ra bên trái, rồi cái, hoặc là bên trái nó có mặt trước rồi nó làm ra cái bên phải. Nó cùng biểu hiện một lần. thì cái chủ thể và đối tượng nó cùng biểu hiện một lần, và chỉ có cái đó thôi, chỉ có cái tư duy đó thôi. Cái phần bên này gọi là tướng phần. Có khi gọi là sở duyên. Cái bên này gọi là kiến phần. Có khi gọi là năng duyên. Tiếng Phạn là Daksana Bhaga, đây là Nimitta Bhaga. Thì trong một cái tư tưởng đó, nó có cái phần bên này là kiến phần, và nó có phần bên này là tướng phần, nó có cái phần bên này là chủ thể, bên này là đối tượng, và hai cái đó nó phát sinh lại cùng một lần. Nếu không thì không có một cái tư tưởng, nó không có một cái perception hay là một cái thought. Bây giờ mình tưởng tượng là cái kiến phần này nó có một cái ông nằm riêng, gọi là ai. Rồi cái ông đó mới có một cái động tác gọi là tư duy. Rồi khi mà ông tư duy thì ông tìm ra một cái đối tượng của tư duy. Thì cái cách hiểu của người thường là nó như vậy. Trong khi đạo Bụt nói rằng là khi mà có một cái tư tưởng á, thì chỉ có một tư tưởng thôi, không có cần có cái người đứng ngoài tạo ra cái tư tưởng đó. Tư tưởng đó nó biểu hiện, trong đó có chủ thể, có đối tượng, và chủ thể không thể nào có mặt nếu không có đối tượng. Conscience, c'est conscience de quelque chose. Cái này mình phải nắm cho được. Và bất cứ một cái tâm thức nào cũng vậy hết đó. Trong tám thức, từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức, ý thức, cho đến mạt na thức hay là a-la-di thức, tám thức đó, thức nào cũng phải có đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có tâm thức. Và trong 51 tâm sở là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư, dục, thân giải, niệm, định, tuệ, tất cả 51 cái đó, cái nào cũng phát sinh chủ thể và đối tượng cùng một lần. Và ngoài cái đó ra không có một cái ngã nào khác để làm chuyện đó. There is action, there is no actor. Cũng như bây giờ họ nghiên cứu cái não bộ của con người, họ thấy có nhiều cái tế bào thần kinh, hàng triệu tế bào thần kinh. Và tụi đó làm việc với nhau rất là hòa thuận. Nó luôn luôn pháp đàm với nhau, luôn luôn liên hệ với nhau, và luôn luôn truyền cho nhau những tin tức. Mỗi giây nó đánh điện cho nhau hàng chục lần. Thành ra tế bào óc nào cũng biết cái gì đang xảy ra hết á. Và tụi nó làm việc chung rồi nó tạo ra một cái cảm giác, nó tạo ra một cảm xúc, nó tạo ra một cái tư tưởng. Mà không có cái ông chủ nào đứng để điều khiển, nói mày phải làm ra tư tưởng này, mình phải làm ra cảm xúc kia, không có cái ngã. Nên trong thần kinh não bộ cũng như là trong sinh học đó, mình thấy về các tế bào trong cơ thể mình làm việc chung với nhau như vậy, và nó tạo ra cái sự an vui, cái sự khổ đau, cái sự sức khỏe hay là không có sức khỏe, mà không có cái ông chủ để đứng ra lo chừng đó, ra lệnh. Các nhà khoa học họ cũng thấy được cái đó, thấy được cái tính vô ngã ở trong cái sự vận hành của vạn vật. Nhưng mà tại vì họ không có thu thập, thành ra họ vẫn giữ cái ngã kiến như thường. Thành quan sát, thấy được sự thật và đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình thì mới được. Thành ra mình có thể nói rằng là cái tư tưởng này, trong đó nó gồm có chủ thể và đối tượng. Chủ thể không thể nào tồn tại ở ngoài nếu không có đối tượng. Và cả hai cái nó lóe lên trong một cái sắc na, rồi nó nhường chỗ cho cái khác. Khi mình thấy nắng mai, thì cái nắng mai nó cũng chuyển biến trong từng sắc na, mà cái tâm thức mình cũng có chuyển biến từng sắc na. Cả nắng mai, cả tâm thức đều có tính cách cinematographic. Nó là một cái chuỗi, nó là một cái dòng, là thứ lưu, nó là dòng chảy, đó là vô thường. Thành ra tư duy cũng vậy, và cảm xúc cũng vậy. Nó được làm bằng những cái sát na tư duy, những sát na cảm xúc. Đứng về phương diện đối tượng cũng vậy, mà đứng về phương diện chủ thể cũng vậy. Mai mốt mình sẽ học một cái text gọi là Quán Sở Duyên Dương. Quán Sở Duyên Dương luận là nghiên cứu về cái đối tượng của nhận thức. Vì vậy cho nên tùy theo mình có ngã kiến, có cái thấy về cái ta hay không, mà mình thấy ở trong cái dòng chảy đó nó có sự liên tục hay là có sự gián đoạn, có cái sự giống nhau hay là có cái sự khác nhau, có cái the sameness hay là có cái otherness. Tùy theo là mình có cái tà kiến về ngã hay không, mà mình phân biệt ra những cái there is a being or non-being, same or not the same, annihilation, annihilation or permanence, tùy theo cái ngã kiến. Mà nói như vậy không có nghĩa là cái động tác này là không có. Đứng về phương diện thế tục đế thì cái động tác kia là có. Trong khoa học á, bây giờ người ta nói tới cái năng lượng, người ta nói cái lực trường tức là fields of force. Tất cả mọi cái mà mình thấy đó, mọi vật mình thấy đó, nó đều là năng lượng hết. Và ví dụ như là cái chuông này, khoa học thấy được cái chuông nó đang phát ra những cái phóng xạ, radiation of black bodies. Và nếu mình đốt lửa ở trong cái chuông thì cái chuông nóng ra, thì cái radiation của nó, cái phóng xạ của nó biến dưỡng nó khác, nó tùy theo cái nhiệt lượng. Một cái đinh á, nó màu đen, nó để trong cái xó lạnh, nhưng mà nó cũng phát ra cái năng lượng của nó, radiation. Cho nên mình nhìn cái đinh á, mình không thấy được cái đinh là cái radiation, là cái lực. Và khi mình nung cho cái đồng, cái đinh đó nó nóng lên á, nó từ từ nó biến thành ra hồng. Và với cái sức nóng đó thì cái năng lượng nó phát ra nó khác hơn nữa, nóng hơn nữa. Và nếu nung nữa thì cái màu của nó trở thành màu trắng và cái năng lượng nó khác nữa. Cho nên khi nhìn thấy cái đinh, dầu cái đinh đang ở trong tình trạng lạnh, thì cái đinh đó nó cũng đang phát ra những cái hào quang, những cái năng lượng. Và khoa học bây giờ tìm ra như vậy. Và mình cũng vậy, mình ngồi đó và mình đang phát ra cái năng lượng của mình. Cái năng lượng của mình có thể là lành hay là ít lành hơn. Cái năng lượng của mình có thể dễ chịu hơn hay là khó chịu hơn. Và một người khác tới ngồi gần mình cảm thấy cái năng lượng đó. Và khi mà hai người có an bình tới ngồi gần với nhau, thì hai người đó làm cho người nào cũng thấy thoải mái, hạnh phúc hơn nhiều. Tại vì cái năng lượng đó nó giao nhau. Và hai cái loại năng lượng nó có thể làm tổn hại cho nhau, và hai cái năng lượng nó có thể giúp nhau lớn mạnh đẹp đẽ hơn. Cho nên mỗi người trong chúng ta đang phát ra hào quang, đang phát ra năng lượng, đang phát ra điện trường, đang phát ra từ trường, mà mình là cái đó, mình chính là cái từ trường đó, mình chính là cái năng lượng đó. Cho mình không phải là những cái vật bị cô lập hóa. Nó có một cái sự giao thông rất là mật thiết giữa vật này và vật kia. Cái này ở trong cái kia, cái này ảnh hưởng tới cái kia. Người ta đã tìm ra được rằng điện, cái năng lượng của điện, nó có khả năng tạo ra cái từ trường. Khi một dòng điện nó đang tuôn chảy thì nó tạo ra cái từ trường. Từ đây tức là 500 magnetic. Và nếu mà điện có thể tạo ra từ trường, thì từ trường có thể tạo ra điện. Bắt đầu thì người ta thấy được một cách mơ hồ là giữa điện và từ, giữa electro với magnetic, nó có cái liên hệ gì đó. Nhưng mà sau họ khám phá ra được là điện và từ cùng một bản chất. Hễ là điện lưu chuyển thì có thể tạo được từ, mà hễ mà từ có đó thì có thể có khả năng tạo được điện. Và sau đó thì họ tìm ra được ánh sáng cũng vậy. Ánh sáng cũng cùng một bản chất với điện và cùng một bản chất với từ. Ba cái đó rất là khác nhau, đứng về phương diện hình thức. Một bên là điện, một bên là 500, một bên là ánh sáng. Mà cả ba cùng có một bản chất. Và cái từ đó, cũng như cái điện đó, nó có thể đi mau với tốc độ của ánh sáng. ánh sáng là một cái loài sống, sống ánh sáng. Và sống ánh sáng nó truyền đi trong không gian với tốc độ 300.000 cây số một giây. Thì điện trường và từ trường cũng đi mau như vậy. Và âm thanh đó cũng là sống, sống âm thanh. Và có những cái sóng âm thanh mình nghe được, có những cái mình không nghe được. Âm thanh đó mà mình nghe đó, nó là một cái loại sóng. Và nó cũng đi mau được, cũng có thể đi mau như vậy được. Khi mà mình nghe radio đó, thì mình tiếp xúc được với cái sóng âm thanh. Sóng âm thanh nó có một cái ba trường, tức là wavelength rất là ngắn. Khoảng cái chiều dài của sóng âm thanh, sóng radio là vào khoảng một thước hoặc hơn một thước. Nhưng mà cái ánh sáng mà mình thấy ngoài đó cũng là một cái loại sóng. Mức chiều dài của cái sóng ánh sáng nó ngắn hơn nhiều. Nó ngắn bằng 1/10 triệu của một thước. Trong khi sóng radio là một thước, mà sóng ánh sáng là 1/10 triệu của một thước. Và nói về cái tia X đó, rayon X đó, thì cũng là một cái loại sóng. Mà cái chiều dài của cái ba trường của tia X đó, thì nó còn ngắn hơn nữa. Nó ngắn bằng 2/100 triệu của một thước. Và tóm lại thì khi mình nói tới điện hay là từ hay là ánh sáng, thì mình cũng thấy rằng đó là những cái đợt sóng. Và khi mình ngồi đó, mình cũng đang phát sóng. Hình hài của mình và tâm thức của mình cũng đang phát sóng. Và sóng của mình nó cũng đi mau như vậy. Và vì vậy cho nên mình chọn nên phát những cái sóng nào cho có lời lạc cho thế gian, như là làn sóng an tịnh, hòa bình, thương yêu. Và vì vậy cho nên khi mình ngồi lại, mình niệm Bồ Đề gửi năng lượng, nó có ảnh hưởng thiệt chứ mà không có ảnh hưởng. Nhưng cái lúc mình chắp tay lại niệm gửi cái năng lượng lành tới cho thế giới, cho trái đất, là mình gửi năng lượng có thiệt, chứ không phải là chuyện mê tín gì đâu. Tại vì cái lực, người ta chỉ nói tới cái lực của điện, của ánh sáng, của vật chất, của black body, mà người ta không nói nhiều tới cái tâm lực của chúng ta rất là mạnh. Và chúng ta phải học làm thế nào để sử dụng cái tâm lực của mình để chữa hóa, để trị liệu và để làm đẹp cho cuộc đời. Vậy thì vì có ngã kiến cho nên mình thấy những cái đó, trong cái dòng chảy đó, nó là đứt đoạn hay không đứt đoạn, nó là cái này hay cái khác, nó giống nhau hay khác nhau, nó là một cái hay là nhiều cái khác nhau. Mà nói như vậy không có nghĩa là cái năng lượng kia nó không phải là không có. Thế tục dùng phi vô. Nhược hoài ư sắc thân, danh thân diệt tùy diệt. Khi mà cái hình hài của mình nó tan rã thì cái tâm thức của mình nó cũng tan rã theo. Cho nên mình, nếu mình tin rằng mình chết rồi thì mình thành ma, có thể thấy được, có thể dọa hù người ta được, là không có đúng. Tại vì cái thức á, cái tâm thức á, nó nương vào cái thân này, nó biểu hiện. Nếu không có tâm thức thì cái hình hài của mình là mình là hài chết. Mà nếu mà có thức thì hình hài mới là mình hình hài linh động. Tâm thức và hình hài nó cũng giống như trái với phải, lấy cái này ra khỏi cái kia không được, lấy kia ra khỏi cái này không được. Và khi mà cả hai đều hoại diệt rồi thì mình không có nắm bắt được. Khi mà nó chưa hoại diệt nắm bắt cũng được, đừng nói rằng là khi hoại diệt rồi nắm bắt cũng được, mà nói rằng không còn gì nữa cũng không có đúng. Tại vì nếu mình thấy được thân và tâm là năng lượng thì năng lượng đó nó còn hoài. Năng lượng nó còn hoài, không có thể mất được. Và năng lượng đó nó có thể biểu hiện trên những hình thức mới. Nó có những cái vì sao rất là xa, mình nhìn thấy nó đang còn sờ sờ đó, đó. Nhưng mà sự thật, cái ngôi sao đó đã tắt từ mấy chục triệu năm rồi, mình vẫn thấy nó. Tại vì cái hình ảnh của ngôi sao đó cũng như là sức nóng của ngôi sao đó, nó là năng lượng. Cái ngôi sao đó tuy tắt rồi nhưng mà vẫn còn đó, tại mình còn thấy được. Và cái năng lượng nó phát ra nó vẫn còn. Thì mình cũng vậy. Khi mà cái hình hài của mình và cái tâm thức của mình nó không còn biểu hiện như là mình thường thấy nữa, người ta thường thấy nữa, không có nghĩa là mình đi vào cái sự tiêu diệt không còn gì nữa. Cái thấy, cái ý mà cho rằng sau khi chết là không còn gì nữa, cái đó gọi là đoạn kiến, nihilism. Mà còn nói rằng sau khi chết thì mình còn hoài hoài giống hệt 100% như cũ, gọi là thường kiến, hai cái tà kiến. Và nếu mình nhìn thấy trong khi sống thì mình cũng là năng lượng, sau khi chết rồi mình cũng vẫn là năng lượng, và năng lượng có thể biến hóa và tiếp tục. Và như vậy mình không có đi vào hoặc thường kiến hoặc đoạn kiến, nhược hoại ư sắc thân, danh thân diệt tùy diệt. Sắc thân tức là rupakaya, còn danh thân là namakaya. Như ngôn kim hậu thế, tự tác tự thọ quả. Mình phải thấy được như vậy rồi mới nói được cái chuyện đời bây giờ và đời sau này. Kim thế là đời này và đời sau. Và nói cái gì nữa? Nói đời này, nói đời sau, nói tự tác, nói tự thọ. Những cái hành động này nó đưa tới cái kết quả này. Hành động này tức là năng lượng. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó đưa tới những kết quả. Nó là cái dòng chảy. Nó liên hệ từ đời này tới đời sau. Mình học được 25 bài rồi đó. Được nữa, tất cả có 44 bài.
Thank you.